Tình nhân của tổng tài. Chương 103. Truyền thuyết ba người có gương mặt giống nhau. Góc truyện audio.com. Tầm 17 giờ, Hứa Doãn Hạ vẽ xong 4 mẫu mới, cô nhẹ nhàng đi qua ngồi bên cạnh Hoắc Tư Danh nói. Chồng, anh thử nhìn xem cô đưa 4 mẫu giấy A4 đã được vẽ và tô màu hoàn chỉnh cho Hoắc Tư Danh xem lại nói. Hai cái này là của Doãn Hạ còn hai cái này là của Doãn Tư, em vẽ bản của nam này là dựa theo sở thích thường ngày của chồng đó. Chồng nhìn xem được không? Hoắc Tư Danh ngồi hơn 2 tiếng đồng hồ, đừng ai nghĩ Hoắc Tư Danh ngồi chơi, mơ đi. Nên nhớ Hứa Doãn Hạ là một kẻ tham tiền chính hiệu nên thấy Hoắc Tư Danh rảnh cô liền đem mấy bản hợp đồng sắp bắt tay vào hợp tác cho Hoắc Tư Danh xem, nên từ lúc nãy tới giờ ngoài việc nhìn được Hứa Doãn Hạ một chút ra, còn lại anh đều phải ngồi nhìn đống giấy tờ này. Nghe Hứa Doãn Hạ nói, Hoắc Tư Danh đưa tay nhận lấy 4 mẫu vẽ thiết kế xem lại góp ý vài chỗ, Hứa Doãn Hạ ngồi đó nghe lại, viết vào tỉ mỉ trong quyển sổ nhỏ ghi chú của mình, lại sửa một hồi xong Hoắc Tư Danh gật đầu thì cô cùng Hoắc Tư Danh đi ra ngoài. Hứa Doãn Hạ tay được Hoắc Tư Danh nắm, túi sách được Hoắc Tư Danh đeo chéo, còn hoa cũng được Hoắc Tư Danh cầm. Hứa Doãn Hạ tay thì bị nắm, tay thì cầm bản vẽ đưa cho Trần Lập nói. Tôi về trước, các cậu cũng đừng làm việc quá khuya, à còn cái này cậu đem qua bộ phận thiết kế cho họ kiểm tra lại, nếu thấy ổn thì tranh thủ tháng sau ra mẫu mới nha. Trần Lập gật đầu cái đám thư ký chào Hứa Doãn Hạ xong Hứa Doãn Hạ cùng Hoắc Tư Danh đi ra ngoài. Vừa đi Hứa Doãn Hạ vừa nói. Chồng à, anh đem túi sách qua em tự cầm, anh đeo lên người như vậy người ta sẽ cười cho đó. Cho dù hiện nay bồ bịt hay làm như vậy nhưng là người ta là học sinh, sinh viên còn Hoắc Tư Danh là ai chứ? Là tổng tài Hoắc thị lại đi đeo túi nữ như vậy. Cô dù rất vui vẻ hạnh phúc nhưng Hứa Doãn Hạ càng không muốn làm Hoắc Tư Danh mất mặt hay bị người khác chê cười. Hoắc Tư Danh không để ý tay nắm chặt lấy tay Hứa Doãn Hạ hơn nói. Không sao hết, anh chấp nhận bị người ta chê cười. Em không nghe người đời hay nói người đàn ông tốt chính là người không ngại mất mặt vì vợ. Nên anh đây không ngại ngùng gì chút ít mặt mũi đó đâu nha vợ. Hứa Doãn Hạ bĩu môi nói. Em chưa bao giờ nghe cái câu đó. Ngoài miệng nói vậy chứ Hứa Doãn Hạ thật sự rất vui vẻ cũng không lo lắng nữa mặc cho người xung cả quanh chụp chụp lại hò hét. Doãn Hạ tuy chỉ kinh doanh buôn bán quần áo phụ nữ. Nhưng là đàn ông cũng vào đây một mình không ít. Tại sao nhiều chỗ cũng kinh doanh quần áo lại thua Doãn Hạ? Đơn giản là vì Doãn Hạ chỉ bán đồ hiệu thôi, với lại nhân viên lại khi thuê vào sẽ kiểm tra kỹ lưỡng cả cách tư vấn cho khách hàng vì thế nhiều người đàn ông yêu vợ hay vào đây nghe tư vấn rồi lựa chọn bộ đồ cho phù hợp với vợ mình vì thế Doãn Hạ không chỉ thu hút phái nữ còn thu hút luôn phái nam. Hoắc Tư Danh và Hứa Doãn Hạ từ từ đi xuống tầng 1, hai người vừa đi vừa nói chuyện. Trong đó có hai người thanh niên cũng đi vào. Huỳnh Hạ Minh trợn to mắt nhìn Hứa Doãn Hạ đang cười nói với Hoắc Tư Danh, anh nhẹ nhàng đánh vào tay Cố Hoài Nam nói. Hoài Nam, tôi hình như thấy một người rất giống ông. Trời ạ, vậy là truyền thuyết là có thật, trên đời này có ba người có gương mặt giống nhau, bất kể giới tính, càng nghĩ khóe môi Huỳnh Hạ Minh càng câu lên đắc ý. Cố Hoài Nam nhíu mày nhìn Huỳnh Hạ Minh nói, ông nên đi khám mắt, Huỳnh Hạ Minh đánh cái bốp lên đầu Cố Hoài Nam nói. Nhìn kìa, Huỳnh Hạ Minh chỉ Hứa Doãn Hạ đang đi từ xa tới gần. Góc truyện audio.com, thật sự rất giống nha. Cố Hoài Nam nhíu mày nhìn theo hướng Huỳnh Hạ Minh chỉ, một lát anh cũng cố trợn mắt to nhìn Hứa Doãn Hạ đôi mắt đó, khuôn mặt đó hai tay Cố Hoài Nam không ngừng run rẩy. Không thể trùng hợp như vậy, sẽ không phải như trong cái chuyện truyền thuyết gì đó vừa nghe được hồi hôm. Cố Hoài Nam cứ nhìn chằm chằm Hứa Doãn Hạ nhưng lại bị ánh mắt sắc bén Hoắc Tư Danh làm anh sợ hãi thu lại ánh nhìn. Cái ánh mắt của người đàn ông bên cạnh đó thật đáng sợ. Hoắc Tư Danh nhíu mày nhìn chằm chằm Cố Hoài Nam xong, lại quay lại nhìn Hứa Doãn Hạ tràn ngập ôn nhu vừa đi vừa nói chuyện đi đến bãi đỗ xe gần đó. Lên xe Hoắc Tư Danh nói, vợ còn nhớ anh lúc chiều nói gì không? Hứa Doãn Hạ mỉm cười gật đầu nói, có, chồng nói đưa em đi tới một nơi. Hoắc Tư Danh nhẹ cười tay đặt lên tay lái xe đi đến căn cứ HK bên phía đông thành phố B. Bù có lời muốn nói, mới vừa đi công chuyện về, hi hi cảm ơn mấy tình yêu đã bỏ phiếu cho Bù sẽ chăm chỉ viết hơn nữa nha, ngoas, đừng quên like và vote bỏ phiếu ủng hộ Bù nha. Cách chương.